bài 18, Chúa Giêsu thăng thiên. Sau khi sống lại, trong 40 ngày liền, Chúa đã hiện ra 13 lần tại 13 chỗ khác nhau để chứng minh cho toàn thể môn đồ đều xem thấy, biết rằng quả thật Ngài đã sống lại. Kế đó Ngài thăng thiên, tức là lên trời trước mặt họ. Phần thứ nhất, sự thật về Chúa Giêsu thăng thiên. Chúa thăng thiên không phải là một chuyện hoang đường, nhưng là một thật sự. Chúa Giêsu thăng thiên được ghi 33 lần trong Tân Ước, thì phải biết đó là việc chắc chắn là dường nào. Thật sự này đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, không gì chối cãi được. Chúa Giêsu quả thật đã sanh ra, đã chịu chết trên cây thập tự, đã sống lại và đã thăng thiên. Trong Hebrews đoạn 10 câu 12 có chép, còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời không phải là một việc ngẫu nhiên, nhưng là một việc đã được ghi trong kế hoạch của Đức Chúa Trời từ xa xưa. Trong Thi Thiên 110 câu thứ nhất có chép, Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù địch ngươi làm bệ chân ngươi. Trong Thi Thiên 68 câu 18 có chép, Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù, Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đức Chúa Giê-xu đã tiên báo, thật như lời, vả lại, ta nói cùng các ngươi về sau, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây mà xuống. Được chép trong Matthew đoạn 26 câu 64. Phần thứ hai, cách Chúa thăng thiên. Thứ nhất, Ngài được cất lên trời khi các môn đồ nhìn xem Ngài. Trong Luca đoạn 24 câu 51 có chép, đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Trong Công vụ đoạn 1 câu thứ 9 có chép, Ngài phán bấy như lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đồ lên núi Olive với Ngài. Khi họ nghe xong những lời từ giả cuối cùng, thình lình Ngài được cất lên, thân thể Ngài như bay bổng trên các tầng mây và các môn đồ đã nhìn theo cho đến khi có những đám mây che khuất, không còn thấy Ngài nữa. Họ trở về Jerusalem. Việc này đã xảy ra giữa ban ngày trước mặt nhiều người chứng kiến và họ không thể nào quên cái giờ phút hết sức trọng đại đó được, nên đã liều chết để theo Chúa và cứ sốt sắng truyền giảng tin lành của Ngài khắp nơi, không thể nào không nói ra những điều mình đã thấy, đã nghe, đã biết, ước gì chúng ta có thể nói như vậy. Thứ hai, Ngài được cất lên cao hơn các tầng trời. Trong Hebrews đoạn 4 câu 14 có chép, ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Trong Ephesians đoạn 4 câu 10 có chép, đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự. Không phải là một tầng trời, cũng không phải là ba tầng trời, nhưng không biết bao nhiêu tầng trời, Chúa Giêsu đã lên cao hơn hết các tầng trời đó. Thứ ba, được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong Ephesians đoạn 1 câu 20 có chép, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Trong Colossae đoạn 3 câu 1 cũng có chép, vậy nếu anh em được sống lại trong Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là một lời khích lệ mạnh mẽ. Chúng ta đừng tìm các sự ở dưới đất, nhưng hãy đứng thẳng, ngước đầu lên và tìm các sự ở trên trời, là nơi mà Chúa Giêsu yêu dấu chúng ta đang ngồi tại đó. Chúng ta không có duyên nợ với trần gian này đâu, mà có duyên nợ với thiên đàng. Trong Công Vụ đoạn 5 câu 31 có chép, Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu làm vua, làm cứu Chúa của nhân loại, dầu loài người tìm đủ mọi cách để chối bỏ Ngài, thì Ngài vẫn được Đức Chúa Trời tôn làm vua, làm cứu Chúa. Khi Ê-tiên là một chấp sự của hội thánh, vì cớ danh Chúa bị một đoàn người bạo động, kéo ông ra pháp trường và lấy đá ném vào ông cho đến chết. Khi ai nấy căm giận, mặt mày hung tợn như sư tử muốn ăn tươi nước sống ông, thì ông ngước mắt lên trời và la lên rằng, kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bao nhiêu câu Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, tại sao chỗ này nói Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời? Chúng ta đã từng tiếp khách, nếu khách quý đến nhà, chúng ta vội vàng đứng lên để tiếp đón, đó là phép lịch sự. Chúa Giêsu cũng vậy, khi Ê-tiên bị ném đá, dầu thân thể chôn vùi vào đống đá, nhưng linh hồn là phần cao trọng nhất được về với Chúa, nên Ngài đã đứng lên long trọng tiếp đón ông. Vì vậy mà tác giả Thi Thiên 116 có nói, sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa. Không những khi chúng ta còn sống, Ngài kể chúng ta là quý báu hơn vũ trụ, bởi vì cớ Ngài đã trả một giá quá đắt là chính mạng sống Ngài để mua chuộc chúng ta. Thì khi chúng ta qua đời, Ngài xem quý báu hơn nên đã đứng lên tiếp đón chúng ta về với Ngài. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 có chép, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Thứ tư, Ngài được đem lên cao hơn hết các quyền bính và thế lực. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 21 có chép, cao hơn hết mọi quyền phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Chẳng có ai từ trời giáng thế, chẳng có ai chịu chết và được sống lại, cũng chẳng có ai thăng thiên, chỉ một mình Ngài, vì Ngài quả là cứu Chúa có một không hai, vô tiền khoán hậu của nhân loại. Phần thứ ba, mục đích về sự thăng thiên của Chúa. Thứ nhất, để đem tội nhân đến sự ăn năn. Trong Công Vụ đoạn 5 câu 31 có chép, Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Dân Israel đã tìm đủ mọi cách để chối bỏ Ngài không phải là cứu Chúa. Khi Ngài sống lại, thăng thiên và ban Thánh Linh giáng lâm, thì qua một buổi họp, 3.000 người đã ăn năn. Thứ hai, để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Trong Giăng đoạn 14 câu thứ hai có chép, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Ngay tại quả đất nhỏ xíu này mà tỷ người đã sống được, phương chi là trời với các tầng trời bao la vô cùng, hàng triệu triệu thế giới như quả đất này thì có biết bao nhiêu là chỗ ở, nhưng tại sao Chúa bảo rằng Ngài về trước trên trời để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ? Câu đó có nghĩa gì? Dầu nhà chúng ta rộng lớn đến đâu cũng vậy. Khi mời khách về thì chúng ta phải chuẩn bị trước, sắp đặt đâu đó cho có thứ tự, đầy đủ tiện nghi để tiếp những vị khách quý. Chúa Giêsu cũng vậy, biết rằng tất cả chúng ta sẽ lên trời ở với Ngài đời đời. Vì vậy, Ngài về trước để sửa soạn một chỗ. Điều đó nói lên sự chăm sóc của Ngài quá ư là chu đáo. Tại đó, không còn một nghĩa trang, không còn bệnh viện, không còn khám tù, không còn chiến tranh, không còn tội lỗi. Không ngờ, Đức Chúa Trời yêu chúng ta dường ấy mà lo liệu cho chúng ta quá sức tưởng tượng như vậy. Nên Phao-lô cứ nhắc đi nhắc lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu thứ 9, Roma đoạn 8 câu 18 và Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18. Thứ ba, Ngài về trời để trình lên công tác cứu rỗi đã hoàn thành. Trong Hebrews đoạn 6 câu 20 có chép, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchisedec. Trong Hebrews đoạn 9 câu 24 có chép, vả đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Theo mạng lệnh của Chúa, mỗi năm một lần, thầy tế lễ thượng phẩm được phép vào nơi chí thánh một lần, phải có chậu huyết con sinh tế trên tay để làm lễ chuộc tội cho toàn dân, rồi đi ra. Điều đó chỉ là hình ảnh về Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, đã vào nơi chí thánh trên trời và đem theo chậu huyết chuộc tội, không phải huyết con sinh như chiên hay bò, nhưng mà chính huyết của Ngài để làm lễ chuộc tội chúng ta một lần đủ cả cho đến đời đời rồi ngồi luôn tại đó. Thứ tư, Ngài lên trời để làm đầy dẫy mọi sự. Trong Ephesos đoạn 4 câu 10 có chép, đấng đã xuống tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Từ khi một thiên sứ định giấy loạn cùng Đức Chúa Trời, nó bị quăng xuống hỏa ngục. Song ảnh hưởng đó đã làm ô uế trời, cũng như tội lỗi của Adam và Eva đã làm ô uế đất. Vì vậy, Chúa Giêsu phải về trời để dâng tế lễ chuộc tội và tẩy uế tất cả mọi việc đó, và làm cho mọi khiếm khuyết được đầy đủ. Thân thể chúng ta là vũ trụ thu hẹp nên nó kỳ diệu lắm. Hơn nữa, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Ngài vui lòng ngự vào còn kỳ diệu biết bao. Đó là lý do Phao-lô nhấn mạnh. Anh em há không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? Được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 10 và đoạn 6 câu 19. Đức Chúa Giêsu đã dùng huyết Ngài tẩy uế các tầng trời thì cũng dùng huyết ấy tẩy uế đời sống chúng ta và ngự vào đó. Đừng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Được đề cập trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17 và Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 4 câu thứ 4. Phần thứ tư, kết quả của sự thăng thiên. Thứ nhất, Ngài có quyền vô hạn đối với chúng ta. Trong Ephesos đoạn 1, câu 18 đến câu 20 có chép, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Phao-lô thiết tha cầu xin Đức Chúa Trời mở con mắt của lòng chúng ta, vì những điều này không thấy bởi con mắt xác thịt mà thấy bởi con mắt của lòng. Chúa Giêsu đã mở cho bao nhiêu kẻ thù được thấy cõi vật chất, nhưng Ngài cũng mở lòng chúng ta để thấy bên kia thế giới vật chất này còn có cả thế giới vô hình. Nhờ đó chúng ta biết mình có một cơ nghiệp vinh hiển giàu có đời đời. Bất cứ ai ở trần gian đều ước ao có một cơ nghiệp, nhưng cơ nghiệp trần gian nhỏ bé, tạm thời không đáng so với cơ nghiệp trên trời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Hơn nữa, chúng ta biết được, kinh nghiệm được quyền năng vô hạn của Ngài. Chúa bảo, hết cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho ta. Đây là quyền vô hạn. Mỗi người tại trần gian đều có quyền, nhưng hữu hạn, hẹp hòi, không đáng gì so với quyền vô hạn của Chúa. Quyền vô hạn đó dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng chúng ta hưởng được quyền vô hạn đó đến mức nào là tùy theo lòng tin của mình. Lời hứa của Chúa là, hãy xin sẽ được. Vô luận là bao nhiêu, vô luận là điều gì, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó. Chúa không bảo hãy xin việc nhỏ và dễ. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu ta sẽ giải cứu ngươi. Trong gian truân, bà con chạy trốn, thân hữu xa lánh, nhưng Chúa ở gần. Đó là những lời hứa thuộc quyền vô hạn của Ngài, nhưng chúng ta hưởng được ít quá vì chúng ta thiếu hiểu biết, nhất là thiếu lòng tin cậy. Chẳng hạn, nước trong đại dương là vô lượng, nhưng chúng ta được ít hay nhiều, tùy theo mình dùng cái gì để múc nó. Nếu chúng ta dùng cái chén thì chén đầy, dùng cái thùng thì thùng đầy, dùng bất cứ một cái gì lớn nhất mình có cũng đầy. Nếu chúng ta đào một con rạch thì rạch đầy, rạch ngắn đầy, rạch dài cũng đầy, hết thảy đều đầy. Chúng ta được ít hay nhiều tùy theo mình đào con sông hay con rạch đó. Sự cung ứng của Chúa lúc nào cũng dồi dào, vô hạn, vô lượng. Dân Israel sống 40 năm trong sa mạc, Chúa nuôi họ đầy đủ mỗi ngày. Nếu họ sống 400 năm hay 4.000 năm cũng vậy, dân số của họ vào khoảng 2 triệu người. Nếu họ có 20 triệu hay 200 triệu thì cũng vậy thôi. Nhu cầu của chúng ta giàu lớn đến đâu so với quyền vô hạn của Chúa, nó vẫn còn là nhỏ bé. Chúng ta chưa kinh nghiệm bao nhiêu vì chúng ta chưa tin Chúa đủ. Chúa thách đố chúng ta, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn việc đó. Nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Được chép trong Giăng đoạn 1 câu 50 và đoạn 11 câu 40. Nhưng đó, tôi ước ao 10 triệu linh hồn được cứu, để bất cứ nơi nào trong nước Việt Nam cũng vang lên tiếng ca ngợi Chúa yêu dấu của chúng ta. Ngừng này người, được cứu có thấm vào đâu, biết mình đã được cứu thì luôn luôn ước ao người khác cũng được cứu như mình. Thứ hai, cho chúng ta được dặn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Trong Hebrews đoạn 4 câu 14 và 16 có chép, ấy vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền vững đạo chúng ta đã nhận tin. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp ta trong thì giờ có cần dùng. Đây là một lời mời, mỗi chúng ta hãy dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Con người khốn nạn này mà lại đến được gần Đức Chúa Trời đâu phải là dễ. Nhưng nhờ bên hữu Đức Trời có Chúa Giêsu dạng như để binh vực chúng ta, đảm bảo cho chúng ta. Đó là việc không ai làm được, chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi, và Ngài đang ở đó chờ đợi chúng ta. Thứ ba, Ngài ban Thánh Linh ngự xuống trên chúng ta sau khi Chúa Giêsu thăng thiên 10 ngày. Thánh Linh giáng lâm ở với hội thánh cho đến bây giờ. Như vậy, sự thăng thiên của Chúa Giêsu đem đến kết quả lớn lao, được đề cập trong Giăng đoạn 7 câu 39, đoạn 16 câu 7 và Công vụ đoạn 2 câu 33. Thứ tư, Ngài làm cho danh của Ngài trỗi hơn mọi danh. Chúa Giêsu được tôn trọng hơn hết, mà nghe đến danh Ngài thì mỗi đầu gối trên trời, dưới đất thải đều quỳ xuống, và mỗi lưỡi thải đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. được chép trong Philip đoạn 2 từ câu 9 đến câu 11. Thứ năm, Ngài trở nên đầu của hội thánh. Trong Ephesos đoạn 1 từ câu 22 đến câu 23 có chép, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là thân, đầu với thân tương quan mật thiết vô cùng. Đầu không có thân thì không phải là người, mà thân không có đầu cũng vậy. Chúng ta không có ai là đầu của mình. Hội thánh Tin Lành Việt Nam, hội thánh trên thế giới, không có người nào là đầu, chỉ có Chúa Giêsu. Chúng ta không tôn thờ một người nào, tất cả đều là anh em trong Chúa. Chúng ta lấy làm hãnh diện được Chúa Giêsu là đầu, đó là lý do hội thánh tồn tại đến ngày nay, vì Ngài điều khiển mọi sự. Chúa mượn hình ảnh đó để nói lên mối tương quan giữa chúng ta với Ngài và quyền cao cả của Ngài trong hội thánh, nên không ai có thể tiêu diệt được hội thánh vì không thể tiêu diệt Chúa Giêsu. Thứ sáu, để nói lên sự cứu rỗi đã hoàn tất. Trong Hebrews đoạn 1 câu thứ 3 có chép, con là sự trói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Sau khi làm xong sự sạch tội, tức là sau khi hoàn tất công việc cứu rỗi, thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã giáng thế, đã chịu chết, đã sống lại, đã về trời, và bây giờ Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, không ai có thể thêm gì cho công cuộc, vì trên thập tự giá Chúa bảo, xong rồi. Thứ bảy, Chúa đang cầu thay cho chúng ta. Trong Roma đoạn 8 câu 34 có chép, ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Đây là một thách đố, ai sẽ kiện cáo chúng ta, ai sẽ lên án chúng ta? Nói như thế là không ai kiện cáo được, kể cả kẻ thù là quỷ Satan cũng phải bó tay. Chúa Giêsu thăng thiên là một ơn phước lớn cho chúng ta. Một ngày không xa, Chúa sẽ từ trời trở lại đem hội thánh của Ngài, kể cả những người đã chết từ buổi sáng thế sống lại, hiệp với chúng ta là kẻ còn sống, lên không chung gặp Chúa, rồi sẽ bước vào cõi đời đời vô cùng ở trên trời. Nguyện Chúa cho chúng ta hết thảy đều có mặt trong ngày trọng đại đó, miễn là chúng ta bền chí trên đường theo Chúa đúng như Chúa bảo. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mẫu triều thiên của sự sống.